giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ khuya cho đến 2 giờ 30 sáng. Con Tịnh Hảo thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: sự thất niệm của vị A-la-hán sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc.
Nghiêm tam đảnh lễ Đức Như Lai Phật tướng cúng chánh biến tri Minh Hạnh tốt thiện thạc thế gian giải vô thượng điều ngự tiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiệt thiết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm thiện năng hướng thượng trí giả. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh tịch hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn ngôi tám vị đáng nhận lễ Phật bạch Phật tế Phật chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức pháp bảo. Nguyện cầu hộ người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạn biệt lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành từ các tường như ý rồi thẳng hội thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, chư văn giác đại lực, niệm tâm trì quy đức cầu phước lành phát sanh.
Sa thư sa thư, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milanda Banha, bản dịch của Tỳ kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay: sự thất niệm của vị A La Hán. Và chúng con không biết sửa đề tài hôm nay như thế nào. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Hiện bài Thế thì thiền tập sai biệt. Nhưng ở đây những cái việc thiền tập đó chỉ là cái biểu hiện ở bên ngoài do một cái thói quen nào đó ở trong quá khứ. Tuyệt nhiên những cái phiền não ngay trong hiện tại thì hoàn toàn không có. Chúng ta cần phải hiểu như vậy và có niềm tin như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Giác Đẳng, vị giáo sư trong chương trình hôm nay sẽ giảng cho chúng ta nghe kinh Milinda qua cái đề tài những cơ sở sai biệt trong giới luật. Giờ đây xin được mời Phật tử MC Quang Hỷ đọc chánh kinh và sau đó thay mặt toàn thể đại chúng kính thỉnh Thượng Tọa giảng sư. Nam mô Bổn Thầy.
Bài học này giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Bình Hạ, bản dịch của Thị Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài: những cơ sở sai biệt trong giới luật. Thưa ngài Nagasena, có sự thất niệm đối với vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, các vị A-la-hán có các sự thất niệm đã được xa lìa, đối với các vị A-la-hán không có sự thất niệm. Thưa ngài, phải chăng vị A-la-hán có thể vi phạm tội? Tâu Đại Vương, đúng vậy. Về sự việc gì? Tâu Đại Vương, về việc làm cốc liêu, về việc mai mối vào lúc sái thời, không phải thức ăn thừa, làm tưởng là thức ăn thừa. Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng những vị nào phạm tội, những vị ấy phạm bởi hai lý do: vì không tôn trọng hoặc là do không biết. Thưa ngài, có phải việc vị A-la-hán phạm tội là vì vị A-la-hán có sự không tôn trọng? Tâu Đại Vương, không đúng. Thưa ngài Nagasena, nếu vị A-la-hán phạm tội và không có sự tôn trọng ở vị A-la-hán, như thế thì có sự thất niệm ở vị A-la-hán. Tâu Đại Vương, không có sự thất niệm ở vị A-la-hán và có việc vị A-la-hán phạm tội. Thưa ngài, như thế thì xin ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ ở đây cái gì là lý do. Tâu Đại Vương, đây là hai loại ô nhiễm: tội lỗi đối với thế gian và tội lỗi do sự quy định. Tâu Đại Vương, tội lỗi đối với thế gian là việc nào? 10 loại nghiệp bất thiện, việc này được gọi là tội lỗi. Việc này được gọi là tội lỗi đối với thế gian. Tội lỗi do sự quy định là việc nào? Việc nào ở thế gian là không đúng đắn, không hợp lẽ đối với hàng sa môn, nhưng không phải là tội lỗi đối với hàng tại gia. Trong trường hợp ấy, Đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử cho đến trọn đời không được vượt qua. Tâu Đệ Vương, vật thực sái giờ không là tội lỗi đối với thế gian. Điều ấy là tội lỗi ở giới pháp của đấng chiến thắng. Việc làm tổn thương thảo mộc không là tội lỗi đối với thế gian. Điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Việc chơi giỡn ở trong nước không là tội lỗi đối với thế gian. Điều ấy là tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Tâu Đại Vương, các hình thức như thế và tương tự là các tội lỗi ở giáo pháp của đấng chiến thắng. Việc này được gọi là tội lỗi do sự quy định. Loại ô nhiễm nào là tội lỗi đối với thế gian? Bậc lậu tận không thể vi phạm việc ấy. Còn loại ô nhiễm nào là tội lỗi do sự quy định, trong khi không biết có thể vi phạm việc ấy? Tâu Đại Vương, đối với một vị A-la-hán thì không có trình độ để biết tất cả, bởi vì đối với vị ấy không có năng lực để biết tất cả. Tâu Đại Vương, đối với vị A-la-hán, tên họ của những người nữ, người nam là không được biết. Đối với vị ấy, đường xá ở trái đất là không được biết. Tâu Đại Vương, một vị A-la-hán chỉ có thể, một vị A-la-hán có thể chỉ biết về sự giải thoát. Vị A-la-hán có 6 thắng trí, có thể biết về lĩnh vực của mình. Tâu Đại Vương, chỉ có Đức Như Lai, Ấn Toàn Tri là biết tất cả. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng được đi tiếp dẫn bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa lễ sư tử sinh, kính thưa lễ sư tử đức thương giáo tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong bài học ngày hôm nay có một số điểm mà chúng tôi nghĩ rằng nên thay đổi từ vựng để chúng ta có thể không có hiểu lầm. Chúng tôi sẽ nói về những điểm này sau. Thứ nhất là câu hỏi của vua Linh, đó là vị A-la-hán có thất niệm hay không? Chứ thất niệm ở đây được hiểu là sự quên mình, hay là có những lúc mà mình làm được gì mà không có tự chủ. Chúng tôi lấy ví dụ như ở trong đời sống của chúng ta, bình thường thì chúng ta biết chuyện này đúng, chuyện kia sai. Nhưng mà như những lúc thì quên mình, thích cái gì quá, giận cái gì quá, hay là do si mê, thì chúng ta làm những cái việc không đúng. Thì những lúc đó chúng ta gọi là thất niệm, là quên mình. Và thưa quý vị, Ngài Nagasena, Ngài khẳng định một điều là một vị A-la-hán. Ở đây đó, thì chúng ta nên hiểu rằng những vị A-la-hán ở đây tức là vị thánh đệ tử Phật đã đạt đến tứ quả. Hồi nãy thì Thầy Từ Siêu có đề cập đến hai cái trường hợp. Một vị A-la-hán chánh đẳng giác tức là Đức Thế Tôn. Nhưng mà cái câu hỏi mà vua Vilin đã đặt ra ở tại đây đó là nhắm vào những vị A-la-hán đệ tử của Đức Phật. Thì thứ thì câu khẳng định của Ngài Nagasena là ngay cả một vị A-la-hán đệ tử Đức Phật thì cũng không có trường hợp quên mình, hay là mất tự chủ, hay là thất niệm. Và vua Vilinda đã hỏi một câu là cái vị A-la-hán có vi phạm những học giới hay không? Ở đây thì thứ vị sự tội quyền thiên với dịch cái chữ tội lỗi. Cái chữ tội lỗi hiện ra thế gian thì không dịch, không có, chúng tôi không dịch ở tại đây, mà chúng tôi dịch là vi phạm học giới. Thì một vị A-la-hán cũng có làm điều tội lỗi. Các ngài có thể có những lầm lỗi liên quan đến học giới, nhưng không thể làm lỗi theo người thế gian. Cái chữ tội lỗi thế gian nó nặng lắm. Thật ra chúng ta không có dùng chữ tội lỗi đó. Vì A-la-hán có thể vi phạm một số các học giới, nhưng mà vì A-la-hán không có thất niệm. Và tại sao vậy? Để hiểu điều này thì chúng ta nên nói rõ là cái cơ sở mà Đức Phật ban hành học giới. Và cái vấn đề tiếp theo đó là nói về trường hợp như học giới cho Đức Phật ban hành đó, có hai cái tính cách. Một tính cách đó là do đó là những tội lỗi tự nhiên. Nói một cách khác đó, là những tội lỗi đó nó do nghiệp báo. Và thứ hai đó là những lỗi đó không phải là do liên quan đến nghiệp báo, mà là do Đức Thế Tôn Ngài chế định. Dạ, chỉ chế định. Thì thứ nhất thì tội lỗi do nghiệp báo, chúng tôi lấy thì sát sanh trộm cướp. Cái chuyện mà sát sanh trộm cướp là nó vốn dĩ nó tạo ra cái nhân quả tự nhiên, thì vì có vị A-la-hán không giờ làm. kể cả việc tu đầu hồn cũng không vi phạm ngũ giới hết, tại vì đó là tội, cái tội lỗi tự nhiên, cái việc không làm. Ở đây thì tội quỷ thiên về dịch cái chuyện gọi là tội lỗi của thế gian đó. Ở đây nó cũng có một vấn đề, cái vấn đề này đó, nó gọi là tội lỗi đối với thế gian đó, thì thưa quý vị, thường thường nó dễ làm cho người ta lầm tưởng đến cái chữ là lô cá quá chát. Lô cá quá chát tức là cái điều mà người đời thường chê trách. Và tại vì chữ thế gian ở đây tức là chỉ cho người đời, có nhiều khi chúng ta hiểu là người đời, lấy dụ ví dụ như là các vị tỳ kheo đi đến cái chỗ mà người ta duyệt binh, thì bây giờ những người khác họ chê thì các vị đệ tử Phật đi chỗ đó là không thích đáng, thì Đức Phật ngày rồi ban hành cái luật cấm. Thì thưa quý vị, điều đó không có nghĩa, điều đó không có nghĩa là vị tỳ kheo có mặt ở tại đó mà nó phạm cái tội lỗi như là sát sanh, trộm cắp, và cái chuyện đó nó không thích hợp cho vị tỳ kheo có mặt ở tại đó. Thì cái trường hợp gọi là lô cá quá chát là do người đời chê trách. Thành ra cái câu mà dịch là tội lỗi đối với thế gian đó, thì nó dễ hiểu lầm với chữ là do người đời chê trách, nhưng mà không phải. Ở đây chúng ta nên hiểu rằng cái sự ban hành học giới của Đức Phật có hai trường hợp. Một đó, là vì tính cách tội lỗi tự nhiên. Tội lỗi tự nhiên ở đây chúng tôi nói rõ là những cái ác nghiệp như là sát sanh, trộm cắp, phân vân. Và thứ hai đó là do cái sự chế định của Đức Phật. Và chế định Đức Phật là Đức Phật thấy chuyện đó nó tốt đẹp về chế định, nhưng mà không có nghĩa là điều đó mà nó trong phương diện nghiệp báo nó có cái tội gì. Ví dụ như là ở đây ngài Nagasena ngài nói đến cái chuyện là mây dông. Và là mây dông ở đây đó, mình nghe cái chuyện đó thì nó cũng hơi lạ. Là ví dụ như có một người nam, một người nữ, bây giờ làm sao đem lại người nữ, họ thương, họ cưới người nam, hay là làm cho người nam mà họ lấy người nữ do cái lời nói của vị tỳ kheo. Cái đó gọi là người trung gian hay người làm mai. Làm mai theo tiếng Việt Nam nghĩa là mai cái trong tiếng Việt Nam cũng nghĩa là làm sao cho người ta dẫn đến hôn nhân. Nhưng mà ở đây có nghĩa là đem người nam đến như người nữ đến người nam, thì vị tỳ kheo không được làm như vậy bất kỳ trường hợp nào. Thì cái chuyện đó đó mà được ban hành là do Đức Phật ngài dựa lên trên những cái lý do khác. Dạ, những lý do khác. Chúng tôi đã có những trường hợp mà hai vợ chồng ly dị với nhau. Bây giờ một cái vị tỳ kheo mà không hiểu giới luật, cái vị tỳ kheo thì nên nói sao cho người ta đừng có ly dị nữa, cho người ta trở lại, người ta hàng gắn, người ta sống chung với nhau. Cái đó theo những cái giới luật cũng không được, tức là đem người nam trở lại với người nữ, cho dù người nam người nữ đó là thân thuộc của mình đi nữa, thì mình cũng không có làm như vậy. Thì thưa quý vị, ở đây chúng ta nói thì cái cơ sở giới luật, cơ sở giới luật có những giới luật mà nó dựa trên cái nghiệp báo của thế gian, chúng ta cũng có thể gọi là tội lỗi cũng được. Nhưng mà có những giới luật đó nó phải dựa nghiệp báo thế gian, và nó dựa lên trên cái sự ban hành của Đức Phật, chúng ta gọi là chế định của Đức Phật. Và lý do Đức Phật ngài chế định đó, thì nó không hẳn là liên quan đến nghiệp báo không? Dạ, không hẳn liên quan đến nghiệp báo. Ví dụ như ở đây ngài có cái quy định về vấn đề ăn phi thời, và tới giờ nào được ăn và sao giờ nó không được ăn. Thì thưa quý vị, cái luật đó đó nó không phải là cái luật đó nó không phải là nghiệp báo, không có nghĩa là mình ăn trước giờ đó hay ăn sau giờ đó mà ăn như vậy có tội hay không có tội. Về điểm này có nhiều người không có hiểu. Và ví dụ như ở Việt Nam chúng ta, có nhiều khi chúng ta nói với nhau là bắn nó góng cổ là nó đứt cái cổ. Nhưng mà thật sự cái đó là tới cái dân gian, những người họ không hiểu cái chuyện đó. Đức Phật ngài ban hành những cái bị đơn giản là chư tỳ kheo sống nhờ vào đàn tính, và nếu mà nhiều bữa ăn quá là gánh nặng cho người đàn tính, hay là nhiều bữa ăn quá thì nó làm trở ngại cho cái việc tu tập và thiền định. Tại vì một ngày mà ba bữa ăn nó nhiều, ví dụ như vậy. Thì thưa quý vị, chúng ta nên hiểu cái sự dị biệt ở trong cơ sở này. Tại sao chúng ta đề cập đến điều này? Là tại vì Ở đây nói thêm một chuyện là một vị A-la-hán có những điều không nên làm mà các vị đã biết không nên làm do cái bản chất tự nhiên. Ví dụ vị A-la-hán suốt cuộc đời không bao giờ sát sanh, vị A-la-hán suốt cuộc đời không bao giờ trộm cắp, là cái đó do cái sự tự nhiên. Nhưng mà nó liên quan đến luật á, và liên quan đến luật của vị tỳ kheo á, thì có những điều không phải dựa lên trên cái nghiệp báo tự nhiên mà nó dựa trên cái sự ban hành của Đức Phật. Thì có điều nào vị đã học thì vị đã biết, mà không học thì vị đã không biết. Đức Thế Tôn ngài khác với những vị thánh đệ tử ở một điểm đó, là ngài là một vị toàn tri. Ở đây ngài Nagasena ngài có đưa ra một vài cái có hai điểm làm cái đặc trưng điển hình là ví dụ vị A-la-hán không biết được tên của người khác nếu người đó không có giới thiệu. Có thể trường hợp như vậy, các vị có thần thông các vị biết, nhưng mà không có thần thông các vị cũng biết tên người khác. Nhưng mà một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật thì một cái người rất lạ chưa bao giờ giới thiệu thì ngài cũng biết tên người đó, và ngay cả cái tên chúng ta gọi là tên cúng cơm của người đó. Ví dụ như thưa quý vị, ông Cấp Cô Độc lần đầu tiên gặp Đức Thế Tôn, và lúc đó trong nửa đêm Đức Thế Tôn đang thi kinh hành, ông Cấp Cô Độc khi nghe người anh mình nói rằng ngày mai này sẽ thỉnh Đức Thế Tôn đến để cúng dường trai tăng, thì khi ông nghe đến chữ Đức Phật, mình chữ tăng đến thì nghe đến chữ Đức Phật, thì ông cảm thấy giác có âm thanh gì lạ lùng lắm, như là một người con mà thất lạc người cha lâu ngày, bây giờ nghe biết tin tức người cha mình. Và trong đêm tối như vậy, ông đã hướng về chùa, ông đã hướng về chùa Trúc Lâm, và ông đi cho đến khi ông gặp được Đức Thế Tôn, ngài đang đi kinh hành vào cái canh cuối. Thì thứ gì Đức Thế Tôn ngài gọi Suddhasa, hãy đến đây. Cái Suddhasa là Tu Đạt, là tên của ông Cấp Cô Độc. Cái chữ Cấp Cô Độc là một cái mỹ danh mà người đời tặng cho ông thôi. Anathapindika, Anathapindika nghĩa là cái người cứu giúp những cái bần hàn cô độc. Thì cái chữ Cấp Cô Độc là cái mỹ danh mà người đời gọi ông, nhưng mà cái tên thật ông là Suddhasa thì ít có ai nói đến. Nhưng mà Đức Phật ngài gọi thẳng, ngài nói rằng Suddhasa hãy đến đây. Hay là trường hợp Yassa, một thanh niên cũng nửa đêm bị chán đời bỏ đi lang thang, đến gặp được Đức Phật thì ngài gọi Yassa. Thì riêng về Đức Phật á, một vị chánh đẳng chánh giác á, với bất cứ chúng sanh nào ở trong đời ngài đều gọi tên của chúng sanh đó mà không cần phải giới thiệu. Dạ, ngài không cần phải giới thiệu. Ở trong rất là nhiều trường hợp như vậy, cái khả năng đó thì đặc biệt chỉ có vị chánh đẳng chánh giác. Một vài vị đệ tử Phật thì cũng khả năng đó, nhưng mà không phải vị A-la-hán nào cũng có khả năng biết rõ. Hay là đường đi. Dạ, đường đi vị thánh đệ tử Phật dù chứng quả A-la-hán, có nhiều khi các vị không có thần thông thì các vị cũng biết đường đi, các vị phải hỏi đường. Nhưng mà Đức Thế Tôn thì không bao giờ có trường hợp ngài hỏi đường. Thế Tôn thì không giỏi đường. Đức Phật là vị chánh đẳng giác, hãy ngài đi thì ngài dẫn chư tăng đi, chứ ngài không có hỏi đường. Cho dù là băng sông vượt suối, cho dù đi ngang khu rừng, tại vì ngài là vị chánh đẳng chánh giác. Ở đây nó cũng là một cái chi tiết rất là thú vị, vì ngài là bậc toàn tri. Thì thưa quý vị, có một số các đệ tử Phật, các ngài có 6 thắng trí. Ở đây chúng ta thắng trí là thần thông, thí dụ như thiên nhãn, thiên nhĩ, thông vân vân. Thì khi các vị có thắng trí thì các vị có những cái siêu tuyệt của các vị. Nhưng mà không phải vị nào cũng có 6 thắng trí, có những vị chỉ có lậu tận minh mà thôi. Có những vị không có thần thông, không có thiên nhãn, không có thiên nhĩ. Thì về điểm này đó, thì cũng phải nói thêm một điểm là các vị được có thần thông do tu tập thiền chỉ thì các vị có cái năng lực đặc biệt siêu nhiên, còn những vị bình thường lại không biết. Thì ở đây chúng ta trở lại câu chuyện về giới luật. Và câu giới luật là nó có những cái thứ mà giới luật được Đức Phật ngài ban hành là vì điều đó là điều tạo nên cái tội lỗi trên phương diện nghiệp báo. ở đây chúng tôi nói tội lỗi đối với thế gian, tội lỗi trên những nghiệp báo đó. Thì điều đó được Đức Thế Tôn này ngày ban hành. Vì A-la-hán các ngài dù không biết giới luật thì các vị không giờ làm, và tuyệt đối các vị không làm. Tuy nhiên cũng có những giới luật mà quý vị thường thường nghe nói giới chẳng hạn, nhưng thật sự thì giới luật nó nhiều hơn. Ở đây chúng tôi nói nhiều hơn là nó có liên quan đến tăng sự, nó liên quan đến cái sinh hoạt của tăng đoàn, nó liên quan đến nhiều thứ. Và những thứ này nó nhiều khi nó nhỏ nhỏ nhặt lắm, và nhỏ nhặt nó tạo thành những cái lỗi nhỏ. Và những lỗi nhỏ này là do chính Đức Phật ngài ban hành để làm một cái cơ sở huấn luyện chư tỳ kheo, và do Đức Phật ngài chế định ra nên chi nó không có. Vì A-la-hán không biết nếu các ngài không học. Nếu các ngài không học thì ngài không biết. Thì chúng ta phải hiểu cái điểm tế nhị này của giới luật. Không hiểu thì nó có vấn đề. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như bây giờ quý Phật tử thấy ở trong vườn có hoa, lấy hoa ra cắt lên để cúng trên bàn Phật. Việc đó là việc hoàn toàn là tốt, hoàn toàn là đẹp, hoàn toàn là thiện. Nhưng mà dựa trên giới luật của vị tỳ kheo, thì vị tỳ kheo cắt bông hoa đó, đem cúng Phật, cái chuyện cắt bông hoa đó là một việc mà Đức Phật ngài cấm. Và thực sự trong giới của tỳ kheo đó, vị tỳ kheo làm như vậy đó thì phẩm ứng đối trị. Cái học giới nó không có lớn, học giới nó không có nặng, nhưng mà Đức Phật ngài có cấm về việc đó. Hay ví dụ như có một số trường hợp, có một số trường hợp mà liên quan đến vấn đề an cư, vấn đề an cư kiết hạ, cái chuyện an cư kiết hạ đi như phải quyền như thế nào, rồi trong trường hợp nào mà bị đức hạ mà không có phạm tội, không vi phạm học giới, trong trường hợp nào đức hạ bị tá ác chẳng hạn. Thì những việc đó thì quý vị chế định này, các vị nào có học thì các vị mới biết, còn các vị không học thì các vị không biết được. Thì chúng ta gọi là cái giới luật do cái học giới, do Đức Phật chế định, chứ không phải là vì là có tội lỗi đối với nghiệp báo. Hai điểm này thì chúng ta nên hiểu rõ, để chúng ta hiểu là tại sao. Điểm thứ nhất là vì thánh đệ tử Phật, ở đây chúng ta nói là vì thánh A-la-hán đấy. Vì A-la-hán đệ tử Phật chứ không phải là A-la-hán là Đức Phật. Chứ A-la-hán chỉ chung cho tất cả những vị hoàn toàn giải thoát, kể cả Đức Phật. Nhưng mà riêng trong trường hợp này, chữ A-la-hán chỉ cho những A-la-hán đệ tử Phật. Thì chữ vị A-la-hán không đệ tử Phật không bao giờ có trường hợp thất niệm. Thất niệm ở đây là quên mình. Thất niệm ở đây là không có tự chủ. Thất niệm ở đây là có phiền não chi phối, là bị thất niệm. Ví dụ như là chúng tôi là một vị tu sĩ, mà khi mà nào mà đúng chuyện gì mình giận rồi mình nói nặng người khác, thì ở trong cái lúc mà mình giận mình nói nặng người khác, mình không tự chủ được, trường hợp cũng gọi là thất niệm, thì bị A-la-hán hoàn toàn không có thất niệm như vậy. Và vua Milinda đã hỏi một chuyện tiếp theo là nếu nói vị A-la-hán không thất niệm thì phải hỏi rằng vị A-la-hán có vi phạm học giới hay không. Có học giới ở đây hay không? Thì ở đây là một câu trả lời phải phân đôi. Những học giới nào mà nó mang cái tính cách tội lỗi tự nhiên, như là sát sanh, trộm cướp, vân vân, thì vị A-la-hán tuyệt đối không làm. Nhưng mà những học giới nào nó mang tính cách chế định, do Đức Phật chế định mà không phải liên quan đến tội lỗi của nghiệp báo, thì vị A-la-hán có thể, nó giống như trong cái luật pháp hay là trong cái giao tế hàng ngày. Trong giao tế hàng ngày, trước khi đưa ra một thí dụ dễ hiểu là người ta nói đến cái chữ lịch sự, nó nói lịch sự. Ở trong cái chuyện lịch sự đó thì người ta có một vài quốc gia đã có quy định rằng, ví dụ như hai vị nguyên thủ gặp với nhau thì trong cái cách ngồi phải xen kẽ, ngồi xen kẽ như thế nào đó. Và vợ người nguyên thủ của xứ này mà ngồi ngồi chung với vị vợ xứ kia lúc chụp hình chẳng hạn, thì cái những cái lịch sự hay là những cái phép tục giao tế đó, đôi khi nó có cách văn hóa mà nó không có giá trị, và nó không có giá trị gì khác ngoài giá trị là do cái định đặt của văn hóa. Nhưng mà ngoài cái giá trị văn hóa ra đó, nó có những điều mà người ta đối xử với nhau. Ví dụ như là mình nói người khác thì không có chỉ trích, không có thô lỗ, thì cái chuyện đó nó không phải là, nó phải là quy định văn hóa của mình, nó tự nhiên giữa con người và con người. Khi chúng ta lái xe cũng vậy, thưa quý vị, lái xe nó có những cái luật mà người ta tạo ra vì vấn đề an toàn, và vì vấn đề an toàn, nhưng mà có những luật nó tạo ra không phải là vì vấn đề an toàn, mà là vì vấn đề mỗi một cái xứ, mỗi một cái nơi nó có một cái luật định như vậy. Chúng tôi lấy trường hợp là mình lái xe lái nhanh quá, lái ẩu quá thì nó liên quan đến an toàn, thì nơi nào cấm là do vấn đề an toàn giao thông. Nhưng mà cũng có những trường hợp mà có những luật về về lái xe mà tiểu bang này có và tiểu bang khác không có, thì nó do cái quan niệm ở địa phương. Chúng tôi lấy ví dụ như là ở một vài tiểu bang thì họ cho rằng mình U-turn á, và mình U-turn á là chỗ nào không cấm thì mình U-turn được, chỗ nào cấm thì không được U-turn. Ở những tiểu bang khác đó, thì họ quy định ngược trở lại là cái chỗ nào cho phép U-turn thì mới được U-turn, còn cái chỗ nào không cho phép thì có nghĩa là không được, và không được U-turn. Hay là như ở California họ có cái luật là ở trong cái khu thương mại không được U-turn, cho dù là không có bản cấm. Người Texas họ qua họ không biết họ U-turn thì thường là bị vi phạm pháp luật, nhưng mà cái luật của California là như vậy. Cái ý mà chúng tôi muốn nói ở tại đây đó là nó có những luật mà liên quan đến an toàn mang cách rất là tự nhiên, rất tự nhiên. Một cái người có thể là biết lái xe mà không hiểu luật pháp, cũng biết ví dụ mình chạy quá gần, chạy tốc độ nhanh mà quá gần người khác, thì cái bám đuôi người khác nữa, thì dù là quý vị ở Việt Nam mà quý vị mới qua bên Mỹ, mà ở xứ ở bên Âu Châu mới qua Mỹ mà không có biết luật gì nữa, thì mình cũng phải biết là cái chuyện đó không có nên. Mình chạy sát ta quá lỡ người ta thắng gấp mình, thắng không kịp, thì cái đó chúng tôi tạm dịch là sự an toàn mang cái tính tự nhiên. Và có những thứ mà nó do cái phong tục tập quán của từng nơi, như hồi nãy chúng tôi nói trường hợp của chỗ đầu xe hay vấn đề nhiều hơn chẳng hạn, thì thưa quý vị, ở đây đó nó lại liên quan đến cái có tất cả là cái quan niệm ở mỗi địa phương nó mỗi khác. Thì quan điểm mỗi địa phương có thể là chúng ta không biết, mặc dù chúng ta lái xe rất giỏi, tại vì nếu mà mình đi đến chỗ đó mình không biết đó, thì chịu thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử biết ở Hoa Kỳ nó có cái radar detector đó, tức là cái máy để nó dò radar chỗ nào mà cảnh sát mà lấy radar để biết người ta biết, để người ta chạy bằng tốc bao nhiêu, thì máy dò radar đó nó cho mình biết là ở đó có cảnh sát, và cảnh sát đang dùng radar để kiểm soát tốc độ. Nhưng mà ở Texas thì được, ở California thì được. Nếu mà chúng ta lên vài tiểu bang như West Virginia chẳng hạn, mà chúng ta dùng cái radar detector đó mà cảnh sát gặp là họ phạt. Tại tiểu bang họ cấm dùng cái radar detector đó. Thì thưa quý vị, ngay cả cái luật trong thế gian này nó có những luật cũng tự nhiên, được tự nhiên, và có những luật mà nó mang cái cách là quy ước. Thì cái quy ước đó thật sự nó có nhiều thứ lắm, khó biết. Ở trong luật của Phật cũng vậy. Ở trong luật của Phật, khi nào quý vị có dịp nói chuyện với Thượng tọa Thừa Siêu, giả sử như trong cái pháp làm tăng sự, nó không phải là vị nào mà ở sống chùa cũng biết cái pháp đó. Pháp tăng sự làm sao để mà tăng sự được thành, làm sao tăng sự được không bị hỏng, tác pháp yết ma thế nào là hợp cách, cái nào là không hợp cách, cái đó là thường là do chế định mà ra. Nên chi cái câu trả lời ở tại đây đó là vì A-la-hán đệ tử Phật thì hoàn toàn không có thất nghiệp, nhưng mà vì A-la-hán đệ tử Phật có thể vi phạm một vài cái học giới. Và tại sao? Là bởi vì học giới có hai thứ. Một thứ là học giới do cái tội lỗi của tự nhiên, của nghiệp báo tự nhiên. Ở đây gọi là tội lỗi của, đối với thế gian. Thì tội lỗi nghiệp báo tự nhiên này là điều một vị A-la-hán không bao giờ phạm. Nhưng mà nó có những học giới mà mang tới các quy ước, ở đây chúng ta gọi là chế định, do Đức Phật kể chế định. Thì nếu vị đó không học thì vị đó không biết được, thì chúng ta nên hiểu rõ. Và từ chỗ này đó, thì Ngài lại nói thêm một điều rằng chỉ có Đức Phật là đấng toàn tri đó, thì Ngài mới thông thuộc, Ngài mới thông hiểu tất cả. Chúng tôi lấy trường hợp như là khi Đức Thế Tôn mà thả cái bình bát của Ngài cho sử dụng xong, rồi Ngài đến cội Bồ Đề, Ngài ngồi, Ngài chứng đạt cái đẳng chánh giác. Và ở trong cái tuần lễ cuối cùng của Ngài, sau 7 tuần lễ mà Ngài ngồi cội Bồ Đề, thì hai vị thiện nam Tháp Phú Sát với Palika đến gặp Đức Thế Tôn để cúng dường. Thì lúc đó, thưa quý vị, Đức Thế Tôn Ngài không có bình bát, nhưng mà Ngài nói rằng, Ngài nói là chư Phật, và chư Phật không có nhận vật thực và bằng tay không, chư Phật không nhận. Và vì vậy Tứ Thiên Vương đã đến cúng dường bình bát đến Đức Phật. Thì thưa quý vị, trong trường hợp này, ở trong trường hợp này, cái chuyện mà chư Phật mà không nhận vật thực bằng tay không, thì trường hợp đó chỉ có một vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật, ngài mới thấy cái đó, mới nhận ra điều đó mà thôi, tại vì Ngài là một vị toàn tri. Hay là có những trường hợp hồi nãy chúng tôi nói rằng đường đi, giờ một ở trên từ quốc độ này sang quốc độ khác nên đi đường nào, thì vị A-la-hán hoàn toàn, thì Đức Phật hoàn toàn Ngài hiểu rõ, Ngài dẫn chư tỳ kheo đi. Hay hoặc giả là một người đến với Đức Phật, người đó chưa bao giờ giới thiệu họ là ai, thì Đức Phật cũng biết, Ngài gọi thẳng tên người đó, Akivasana, hay gọi là Sudatta, hay gọi là Yasa, Ngài gọi thẳng tên người đó. Vì A-la-hán có thể không biết được điều đó nếu các Ngài không có thần thông. Thì từ cái câu hỏi mà vì A-la-hán có thất niệm hay không thất niệm đó, thì chúng ta thấy được ở đây một cái chuyện rất là thú vị là về giới luật đó. Nó có những giới luật mang tính cách là nghiệp báo tự nhiên, mà có những giới luật do tính cách thi thiết, hay là do chế định, hay là chúng ta tạm gọi là do cái mặt ước của thế gian, cái quy ước của thế gian. Thì đó là vài điểm mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử trong bài học ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận của chư tăng. Quý vị có thể cho chúng tôi một chút xíu. Hôm nay ngoài thì tôi thử siêu thấy có thượng tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trong room thượng tọa Pháp Tân. Thì như vậy chúng ta có tất cả là 4 vị giảng sư, tính luôn cả chúng tôi là 4 vị. Đầu tiên thì kính thưa thượng tọa Pháp Tân, không hiểu thượng tọa Pháp Tân có đang có bạn trước máy và có thể nghe được không? Nếu được, xin kính thưa thượng tọa Pháp Tân hoan hỷ mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Thì đó tên chúng ta hiểu rằng một cái vị thánh tu đạo huân, thì các ngài vĩnh viễn từ khi đắc đạo chứng quả, thì các ngài không bao giờ phạm vào ngũ giới, vi phạm vào ngũ giới. Và ở trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh cũng nói rằng một cái vị cho đến trọn đời cái một vị A-la-hán không bao giờ trang sức, không bao giờ ca vũ nhạc kịch hay thứ nhất của ca vũ nhạc. Thì câu hỏi tại đây thì chúng ta đặt ra đó là như vậy vấn đề ca vũ nhạc kịch đó, nó là nó có vấn đề gì liên quan đến nghiệp báo, hay là nó là một thứ học giới liên quan đến chế định? Nếu mà nó là một cái học giới mà nó liên quan đến nghiệp báo, thì tại sao vị Tu Đà Quần vẫn còn? Và nếu mà nó là chế định, đó chỉ là chi tiết đó. Thì tại sao một vị A-la-hán tự nhiên suốt đời cả ngày không giờ làm chuyện đó? Thì xin thỉnh sư tổ Hợp Tinh hoan hỷ dùng cái thí dụ này để cho chúng ta thấy rõ sự sai biệt giữa hai bậc thánh sơ quả và tứ quả. Kính thưa sư tổ.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, ở đây đó thì qua cái hai cái việc mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu thì chúng ta biết rằng những cái điều mà ví dụ bây giờ mình đã thành cái hành gọi là hành phi phạm hạnh, còn ba cái giới sau đó thì gọi là không có ca vũ nhạc kịch hay là ăn phi thời rồi nằm ngồi nơi cao sang và xinh đẹp, thì một điều đó thì chúng ta biết rằng với một người mà cư sĩ giữ giới đó thì người cư sĩ có năm hai cái trường hợp giữ giới là năm giới hoặc tám giới, hoặc là giữ tám giới trọn đời, hoặc là giữ giữ tám giới trong những cái ngày trai giới, còn năm giới là đương nhiên là giữ trọn đời rồi, phát nguyện giữ trọn đời. Thì mình biết là năm cái giới đầu đó thì nó có thể là với cái điều đó, nếu mà năm cái giới đầu là để ngăn chặn những cái ác nghiệp do thân khẩu ý, do thân khẩu ý tạo ra mà thôi. Thì khi mà mình giữ năm cái giới đó là để ngăn chặn những cái ác nghiệp, Còn ba cái giới sau đó thì chúng ta biết rằng để nhằm điều chỉnh và làm cho cái tâm nó được tốt đẹp hơn, tức là tránh cái sự dễ vui, dù là cái chuyện dễ vui nó nhỏ nhặt thôi, cái chuyện dễ vui nó nhỏ thôi, nhưng mà ban đầu thì nó là nhỏ, nhưng mà là do cái sự dễ vui đó, là ăn cho cái sự dễ vui nằm cái nơi cao sang quý trọng như vậy đó, thì cái điều đó nó làm cho cái tâm nó bị dễ vui, và dễ vui đó thì dễ dẫn đến những cái hành động mà chúng ta biết rằng nó bị sa sút hay nó